Lời của bậc trí.
Đức vua Pasari nghe được cũng nổi trận lôi đình quát lớn, dọi thay cái dòng Sakya ngạo mạn, dám đánh tráo con một nữ nô lệ làm công chúa để bán gả cho ta, vậy chúng có coi ta là cái thá gì? Hôm sau, việc đầu tiên đức vua xuống chiếu phế truất ngôi hoàng hậu của bà Vasapakatiya và phế truất luôn ngôi vị thái tử của Vidupada. Việc thứ hai là do không dằn được khí tức của mình, ông ra lệnh chuẩn bị binh mã để hỏi tội đức vua Mahanama và triều đình Sakya. Tuy nhiên, khi vua ngồi lên con vương tượng, chợt nhưng đức vua nghĩ đến Đức Phật. Rồi sau một hồi đăm chiêu, thay vì xuất quân, đức vua lại ghé kỵ viên tịnh xá với một ít quân hộ giá. Đức Phật đã biết chuyện gì, ngài tiếp đức vua một cách thân tình tại hương phòng. Đức vua Pasenadi bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho Đức Phật nghe, rồi xin ngài một lời khuyên. Đức Phật nhập đề: khá khen cho đại vương đã rất trầm tĩnh khi ghé thăm Như Lai. Sự sáng suốt của một bậc minh quân rất cần thiết trước bất kỳ một tình huống khó xử nào, trước bất kỳ một quyết định trọng đại nào, vì nó liên hệ đến mạng sống con người. Tri ân Thế Tôn. Rồi Đức Phật ôn tồn nói: việc này rất oan uổng cho họ Tâu Đại Vương. Cô gái Vasapakatiya trước khi bán gả cho Đại Vương đã được triều đình Sakya chuẩn phong làm công chúa, chứ không phải mạo danh công chúa. Như Lai xác nhận sự thật này. Đức vua nhẹ nhẹ gật đầu. Thế Tôn đã xác nhận sự thật thì việc kia đúng là sự thật rồi. Nhưng còn việc khác, việc thứ hai, Vasapakatiya vẫn là con gái của Mana với nữ nô lệ Naga Mudra, giai cấp hạ tiện thì sao? Thưa Thế Tôn, họ đã coi thường trẫm một cách quá đáng. Đức Phật không trả lời câu hỏi mà lại đặt câu hỏi: một nữ nô lệ lấy một nam sắc đế lệ, sau đó con trai con gái được sinh ra theo pháp luật của đại vương thì chúng là sắc đế lệ hay nô lệ? Tâu đại vương, là sắc đế lệ vì bao giờ cũng lấy họ trai. Vậy là đại vương đã tự trả lời rằng công chúa Vasapakatiya trước khi về hầu đại vương thì cô ta là một nữ sắc đế lệ rồi. Do từ dòng máu sắc đế lệ của đức vua Mahanama, dù bà mẹ Nagagunda là nữ nô lệ. Đức vua Pasenadi nín họng không mở miệng được trước lý luận chặt chẽ của Đức Phật. Ngài còn nói tiếp: nếu Vasapakatiya là một nữ sắc đế lệ, đại vương là chúa của sắc đế lệ, một hoàng nam được sinh ra thì rõ ràng Vidupada là một sắc đế lệ chánh thống rồi. Đức vua lại phải nín lặng. Đức Phật vẫn chưa chịu dừng. Thuở xưa có một vị đại vương oai danh hiển hách, thương yêu một thiếu nữ bần hàn, một cô gái rách rưới hằng đi mót củi khô trên núi. Ông ta thản nhiên trước sự phản đối của triều đình tấn phong cô ta làm hoàng hậu. Từ mối nghịch duyên này họ hạ sanh một trai tuấn tú phi phàm, về sau nối ngôi vua và thống trị cả một quốc độ mênh mông. Tất thảy chư hầu đều triều phục Tâu Đại Vương. Trẫm rõ rồi, bạch Thế Tôn, quan trọng nhất, quyết định nhất là dòng máu của vua. Trẫm hiểu rồi. Đức Phật mỉm cười. Còn nữa Tâu Đại Vương, người mà bại vương thương yêu nhất, nể trọng nhất hiện nay thuộc giai cấp Thủ Đà La. Vậy nếu một tiểu hoàng tử, một tiểu công chúa sinh ra, chẳng lẽ lại không mang dòng máu của đại vương giả vờ quên hay sao đó chứ? Thật không còn lời nào để nói nữa. Đức vua nghĩ: ô hậu của ta, Malika, con của người làm tràng hoa là gia cấp Thủ Đà La mà, tại sao ta lại tối tâm đến vậy? Lại tạ Đức Phật. Với cái tâm vô cùng tôn kính, đức vua Pasenadi về triều, xóa bỏ lệnh truất phế, phục hồi lại vị. cho hoàng hậu Vasakhatiya và thái tử Vidupada. Quả thật là lời của bậc trí giải tan được cả một trận binh đao.